Chương 36: Có sự liên hệ. Thấu hiểu con người. Tôi đã hiểu được rằng rất nhiều lần chúng ta đã không nhìn thấy hết được những nhu cầu của những người xung quanh chúng ta. Chúng ta phát triển các chức vụ không liên hệ gì đến họ. Chúng ta có thể đang giao giảng cùng một thông điệp. Nó có thể là một thông điệp từ trong Kinh Thánh, nhưng nó không liên quan. Đây là lý do tại sao chúng ta phải học cách bối cảnh hóa thông điệp của chúng ta như là một chiến lược chìa khóa trong việc tiếp cận con người. 20 năm trước, chúng tôi bắt đầu sai phái các giáo sĩ đến với bộ tộc Kawel ở quần đảo Solomon. Họ sống trong môi trường rất nguyên thủy. Khi chúng tôi lần đầu tiên đến với họ, không có gì lạ khi những con lợn sống cùng với cả gia đình của họ trong nhà. Lợn được coi là rất có giá trị trong vòng người Kawel. Vì vậy, khi chúng tôi cố gắng chia sẻ với họ thông điệp phúc âm từ Luca chương 15, kể cho chúng ta một câu chuyện về một người có 100 con chiên và một con chiên bị mất tích. Chúng tôi phải bối cảnh hóa câu chuyện này vì họ không hiểu được giá trị của một con chiên bị mất. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh lại bằng cách kể về một người có 100 con lợn. Và trong câu chuyện ngay sau đó, chúng tôi cần phải rất cẩn thận, bởi vì nếu bạn nói rằng người con trai hoang đàng cuối cùng phải ở trong chuồng lợn, điều đó sẽ không có ý nghĩa gì đối với họ, vì chuồng lợn là một nơi vinh dự. Tuy nhiên, người Caldwell nhận thấy rằng thành phố thủ đô Honiara là một nơi rắc rối, vì có những anh chàng đi đến Honiara rồi gặp rắc rối ở đó và chạy trốn khỏi cảnh sát. Họ thường chạy vào trong những bụi rậm để trốn cảnh sát. Vì vậy, thay vì nói rằng cuối cùng anh ta phải ở trong chuồng lợn, chúng tôi đã biến tấu thông điệp lại thành anh ta đã xa lầy ở Honiara. Đây là những gì họ hiểu và có liên quan đến họ. Tôi đã học được một điều khi tôi giảng cho người Maasai về người phụ nữ có vấn đề về huyết. Mọi người đều đáp ứng lời kêu gọi tin Chúa và dâng lòng cho Chúa, vì cả người nam và người nữ trong cộng đồng này đều bị ảnh hưởng bởi vấn đề về huyết. Vì vậy, thông điệp này có liên quan đến bối cảnh của họ. Tôi cũng biết được rằng rất nhiều người tin vào các thầy phù thủy và thầy cúng, đặc biệt là trong các cộng đồng xa tít mù khơi ở các quốc gia châu Phi. Hệ thống niềm tin của họ vẫn còn bị ảnh hưởng rất sâu sắc bởi thành phần này. Vì thế, tôi thường liên hệ các câu chuyện về một người sống trong rừng nhiệt đới ở Madagascar có cha là thầy phù thủy. Khi người con cố gắng chia sẻ phúc âm với người cha, người cha đã thẳng thừng từ chối: mong ước duy nhất của tao là mày sẽ thay thế tao làm phù thủy, nhưng bây giờ mày đã đi theo Giê-xu nên tao không muốn xem mày là con trai của tao nữa, cút đi. Đến một ngày kia, thầy phù thủy qua đời và người con trai nhận được tin khi đang ở một ngôi làng trong rừng mưa nhiệt đới ở Madagascar. Người con trai đã phải đi bộ trong 10 ngày liền để về tới ngôi làng của người cha đã chết. Tất cả các thầy phù thủy khác lúc đó đang thực hiện các phép thuật và dâng đủ thứ sinh tế mong có thể làm cho người cha sống lại, nhưng đã không có gì xảy ra. Hôm đó, người con trai về đến làng, anh quay sang mẹ và nói: mẹ ơi, con có thể cầu nguyện cho cha. Mẹ anh trả lời: ừ, tất cả các phù thủy ở đây đều đã bó phép rồi đó. Mày cứ thử cầu nguyện đi và xem thử Chúa Giêsu của mày có làm được gì cho cha mày đang nằm đó không. Trước sự kinh ngạc của mọi người, người cha đã sống lại. Sau đó, người con đã chia sẻ phúc âm trọ và tất cả đều ăn năn tội lỗi mình, đốt ngôi đền dùng để thờ phượng và dâng tế lễ cho ma quỷ và được cứu. Cho đến ngày nay, những trưởng lão của hội thánh đó trước kia đều là thầy phù thủy, bao gồm người đứng đầu của họ. Khi tôi chia sẻ câu chuyện này cho người Maasai, lòng của họ đã bị lay động vì những gì họ tin và sự chi phối của các phù thủy trên họ. Khi các phù thủy yêu cầu ai đó mang đến một con bò, họ phải tuân theo vì sợ có điều chẳng lành xảy đến với họ. Vì vậy, những thông điệp liên quan sẽ tác động mạnh mẽ trong lòng của mọi người vì tính liên hệ của chúng.